như tôi nói hôm qua, tức là cái then chốt của đời sống của mình, nhờ có cái vọng tâm, nhờ có cái chân tâm, tôi mới biết nói đây. Nhưng mà những lời nói, những cái thấy, những cái nghe, những cái nó biến hóa theo duyên, theo nghiệp, cho nên nó tư vọng, cho nên gọi là vọng tâm. Tức vậy thì làm sao chúng ta lại có hai cái tâm? Tại làm sao lại có hai cái, một cái chân, một cái vọng? Ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật lấy một cái thí dụ như cái cánh tay của tôi đây, như cái cánh tay của mình, cái đầu ngón tay chúng ta, cái đầu ngón tay chụp xuống đất, cái đầu mà chụp xuống đất ấy, thì là chính hay là đạo? Chính hay là đạo? Cái đầu ngón tay mà chụp xuống đất thì gọi là đạo. Khi chúng ta cái đầu ngón tay mà chúng ta để trên cao thì gọi là chính. Thế thì so cái chỗ cái cánh tay của tôi để lên thế này, cái đầu để lên chỗ, cái đúng cái chỗ của nó là trên, là trên, thế thì là chính. Còn khi cái đầu ngón tay đó, mà nó phải lộn xuống đó, thì như thế người ta gọi là đảo. Thì chính hay là đảo thì là chỗ tôi biết dùng cái cánh tay của tôi dùng đúng cái đầu thì để lên trên, tôi dùng đúng thì gọi là chính. Mà khi cái đầu tôi lại lộn nó xuống thì như thế gọi là đạo. Thế là chính hay là đạo chỉ là ở cái chỗ cái dùng của tôi dùng cái cánh tay, tôi biết dùng đúng thì gọi là chính, mà tôi dùng sai thì gọi là đạo. Nhưng mà dù chính dù đạo, cái cánh tay của tôi nó có hỏng không?
Không.
Nó có khác nhau một cân một lạng nào không?
Không.
Nó vẫn là nó. Đấy. Thì Phật ví cái tâm của chúng ta cũng thế. Tâm ai cũng là tâm Phật. Cho nên con mèo đây tuy nó chịu cái nghiệp báo là mèo, nhưng nó vẫn có cái tánh biết của nó. Thế Phật lại tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Mà tánh Phật của ai ấy, thì cũng thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên bây giờ Phật đang thường trụ ở khắp mười phương. Bởi vì Phật sống với cái tánh của Phật, và Phật đã nhận được hoàn toàn cái tánh Phật của mình. Còn chúng mình ấy, thì lại cứ cuộc vào cái quả báo, sống ở trong cái nghiệp báo từng loài, thành ra con người, thành ra con mèo, thành ra con chó, mà không biết là cái tánh Phật của mình vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Như hôm qua nói chuyện về vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Đấy. Thế thì cũng như cái cánh tay của tôi, nó không có mất cân mất lạng nào cả. Nó chính thì nó cũng vẫn yên như thế này, nó vẫn là cánh tay. Mà nó đảo thì nó cũng vẫn là cánh tay. Đấy. Cho nên tánh Phật, cái chân tâm của chúng ta ở nơi Phật là chính, thì cũng vẫn là tánh Phật. Mà ở nơi đảo tức là như chúng ta bây giờ đi lạc về những các đường mê thì là đảo. Nhưng cái chân tâm của mình theo như đời Phật dạy thì vẫn như Phật, không khác. Thế cho nên chúng ta không thể mất cân mất lạng nào cả. Nhưng mà người mê thì vẫn về địa ngục, vẫn làm thân con mèo, làm thân con chó. Còn các bậc giác tỉnh thì làm Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh Hiền. Thế nhưng mà cái chân tâm không mất, cho nên bây giờ chỉ cần chúng ta tỉnh ra, đừng đi đường mê nữa, mà trở về với Phật, quy y Tam Bảo, rồi vâng lời Phật dạy, cứ tu dần dần, thì chúng ta sẽ nhận được cái chân tâm bản tánh. Thế cho nên cái việc đầu tiên là cái thứ vọng, chúng ta phải bỏ đi. Cái phần A đó là những cái thứ hư vọng, cái vọng tâm chúng ta phải bỏ. Trở về cái chân tâm là cái phần B, thì chúng ta sẽ thấy toàn vọng tức chân. Nghĩa là cái vọng chỉ là giấc chiêm bao của tuần nó sẽ hết. Chỉ hôm nói một lần không thể đủ được hết tất cả bao nhiêu kinh sách của Phật, thì cứ mỗi hôm chúng ta lại nhắc một chút. Nhưng mà quý vị nhớ, kiến hoặc và tư hoặc, kiến hoặc là những cái chỗ mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm. Mình phải biết đây là theo duyên tuần nghiệp, nó giả hiện, không vật thật. Quán ba cái ai có rè như thế, để đừng tin nó, đừng để nó kích thích mình thành yêu, thành ghét, thành giận, thành hờn, mà rồi đi mãi không, đi xuống mãi không biết bao giờ mới lên được. Thành ra biết nó là huyễn thì người ta khen hay người ta chê, người ta khen thì cũng cảm ơn, người ta chê thì cũng cảm ơn. Bởi vì những cái lời chê này mà mình tỉnh được ra, mình biết à, âm thanh là huyễn, đừng bận lòng. Tập như thế để ra ngoài được cái kiến hoặc với tư hoặc thì mới thoát được luân hồi. Đấy là cái phương pháp về giáo lý Phật dạy chúng ta. Tức là chúng ta lễ tổ A Nan đây là tổ dạy mình giác tỉnh học kinh sách gọi là giáo lý. Đấy. Thì chúng ta theo mới theo tông của tổ A Nan. Còn theo tông của tổ Huệ Viễn thì dạy chúng mình phá cái kiến hoặc tư hoặc bằng cách nào để ra khỏi luân hồi. Nhà Phật nó có hai, một giải thoát bằng cái lý, bằng cái trí tuệ, và giải thoát bằng việc làm. Ông Văn Thù đó thì ông ấy chuyên về trí tuệ, ông có giải thoát không? Có không? À, thế còn ông Phổ Hiền ấy, thì ông là chuyên về gì? Về hạnh. Mà cái hạnh ấy có giải thoát không?
Có.
Ở đây ông Văn Thù ấy thì nói về phần, cho nên đạo Phật của chúng ta rất là tinh vi tế nhị. Chỉ tiếc là chúng ta không chịu học, thành ra không nhận ra những các cái chỗ tinh vi của giáo pháp của Phật. Đó, thì chúng ta một như là học về tổ A Nan, học về giáo lý đây, đã để tỉnh ra, để nhận xét, thì đó để hiểu. Như tôi nói từ nãy là do tôi học ở trong sách, thế rồi tôi đem ra tôi giảng quý vị cùng nghe, đó là một cách để cho chúng mình tỉnh ra do cái hiểu mà tin. Cái kinh Pháp Hoa quý vị học có hẳn một phẩm nói về tín giải, có phải có cái phẩm đó không? À đấy, tín giải, tín là lòng tin, giải là hiểu, do chỗ mình hiểu mình mới tin. Cái đấy là cái thông thường, có hiểu thì mới có tin, còn cứ gà mờ mà tin ấy thì gọi là mê tín, không phải thật là chánh tín. Cho nên Đức Phật ngài đã nói cái câu rằng những người mà không nói là tin ta mà không hiểu giáo lý của ta thì những người ấy là bán ta, những người ấy phỉ bán đạo Phật chứ không phải là gọi là tin đạo Phật, bởi vì không chịu học, không chịu tìm quan sát, không chịu tìm hiểu, mà cứ nói lại là mà cứ tin, thì cái tin gà mò ở bên ngoài người ta chắc là mê tín dị đoán. Cho nên những người ấy phá hoại đạo Phật, gọi là Phật nói là những người bán đạo Phật, thì chính những người ấy người ta thật thà, người ta không bán, nhưng mà ta cứ gà mò chả hiểu gì cả, thành ra người ngoài người ta y vào cái chỗ thì không biết gì của những người theo đạo Phật, mà người ta bảo đạo Phật là đạo mê tín dị đoan, thế là người ta bán đạo Phật mình. Thế cho nên kinh Pháp Hoa để hành một phẩm để nhắc các Phật tử là phải nhớ tín giải, có hiểu thì mới có tin. Tịnh huống chi là các kinh khác thì các nói nhiều lắm. Thế cho nên phải có cái chỗ hiểu, thì cái đó là dùng trí mà hiểu. Còn như cô vừa mới nói đó, là dùng cái hạnh để mà cũng giải thoát. Đấy. Thì như dùng cái hạnh, như bây giờ đây ấy, tôi nghe cái cô la tôi, thì nếu tôi dùng trí thì tôi quán ba cái ai có rè như vừa nói, để mình nhận thấy cái âm thanh là không thật, cả cái cô mà đang nói cũng chẳng có sự thật. Đấy. Cho nên là tôi không bận lòng, vì vậy tôi không có giận hờn. Thế còn cái người vâng theo Phật thì người ta cứ nhớ rằng Nam Mô A Di Đà Phật, chỗ nào cũng là Phật đang đứng tại đó. Vì vậy cái cô la người ta, nếu người ta vâng theo Phật, tin Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tâm nó nổi lên khi mới chợt nghe thì ai cũng nổi lên cái bực tức. Nhưng mà cái tâm nổi lên cái bực tức, cái người ấy có một cái hạnh không nghe cái vọng tâm của mình. À, mà cho nó bực tức, người ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta tin có Phật thường trụ tại đây, là cứ Nam Mô A Di Đà Phật, phải hay giờ đã có Phật chứng minh, không cần phải cãi, không cần phải nói gì cả. Thế cho nên như thế, khi người ta có cái hạnh hàng phục được. Điểm thứ nhất là không bận lòng đến cái âm thanh, không bận lòng đến cái âm thanh, đó là biết cái âm thanh là cái hư vọng. Mà rồi cái bực tức nó nổi lên, người ta cũng không bận lòng, không giác tỉnh, không nghe theo cái bực tức. Đó là người phá, đang phá cái tư hoặc. Cái bực, cái than, cái giận nó nổi lên, đó là tư hoặc. Mà người ta không nghe theo, thì cái người ấy phải là một người giác tỉnh lắm. Chứ còn chúng mình bình thường, hễ nó nổi ở trong trong tâm, nó nổi cái bực bội lên, mình có nghe theo, mình có bị kích thích không? Số đông là bị kích thích, bởi vì đó là người mê. Còn bây giờ giác được, cái sân nó nổi lên đây ấy, đó là vọng tâm. Thế, giác được, không theo nó, không nhận nó là mình, mà cho nó tan đi. Thế thì như thế, đối với cái người kia, một lần người ta la, người ta có cái chỗ ác cảm với mình. Đấy. Thì một lần mình bình tĩnh, mình thản nhiên. 10 lần thì cái vị kia có còn giữ mãi cái thói ác cảm được nữa không?
À,
mình cứ thản nhiên, mình bình tĩnh, mình tử tế như thường. Đó. Tôi cứ coi ông, coi bà cứ như là bình thường, như không có chuyện gì cả. Cho nên rằng tôi vẫn mát mẻ, bình an. Thế thì giết rồi một ngày kia, chính những cái vị mà đã ác cảm với mình, ta chán thì người ta hết ác cảm, rồi người ta tử tế trở lại với mình. Cái này bản thân tôi có kinh nghiệm rõ ràng. Còn nếu mà mình để ý cái lời nói của họ, mình để ý đến họ, ấy thế thì rồi nó mua được nhiều cái rắc rối. Còn mặc cứ Nam Mô A Di Đà Phật, thế nhưng mà phải có cái sự giác tỉnh. Mà cái này là cái không phải dễ. Và cái người có tĩnh tâm nhìn lại được cái tâm của mình, cái mỗi khi cái bực nó hiện lên là mặc Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó tan đi, bởi vì nó là cái hư vọng, nó gọi là vọng tâm, nó đâu có thật, phải không? Bây giờ cái bực tức của tôi nó nổi lên, mà tôi cứ thản nhiên tôi ngồi cho Nam Mô A Di Đà Phật, tôi ngó nó, tôi đố nó đứng lại được. Này, tôi đố cái sân giận nó đứng lại được. Nếu mà tôi không lòng mình và không lòng mình vào nó, không giúp cho nó bốc lên, quý vị thử nghĩ lại xem nó có đứng được lại không? Quý vị từ ngày hôm qua hôm nay nó còn không? Tại sao nó đi đâu đấy? Những cái không có. Đấy. Thế cho nên khi tổ Huệ Khả đến cầu học tổ Đạt Ma, xin Phật, xin tổ an tâm cho con. Bọn chúng mình bây giờ ấy, trong người khó chịu đi, uống thuốc an thần. Uống thuốc an thần để làm gì? Cũng là một cái mánh khóe của mấy ông thầy thuốc. Ông ấy làm cho cái thần kinh của mình nó đừng biến ra những cái chuyện đó, nó ngủ đi, nó tê liệt cái hoạt động của nó. Cho nên uống nhiều thuốc an thần là rất độc, bởi vì là một cái phương pháp làm tê liệt đó. Thế thì nó tê liệt đi thì nó không bốc lên, nó không bốc lên thì nó không xúc mình. Thì đó cũng là một cái bài gọi, cũng là một cái phương pháp của các ông bác sĩ. Ông ấy chữa những cái bệnh hư vọng của chúng ta. Thế. Để bởi vì những cái yêu, những cái ghét của mình nó rất thật không? Ờ. Nếu mà khi bây giờ tôi nổi giận lên đùng đùng, đó, tôi nhận rằng đây là tôi giận lắm, tôi không chịu được. Thế cái tôi mà đặt vào đấy ấy, thì là bốc được ở lên. Còn bây giờ cái mặt cho nó nổi lên. Thì bây giờ tôi cứ ngồi tôi nhìn cái than của tôi hay cái giận của tôi nó nổi lên. Tôi cứ bảo nó, tao đố mày đứng được đấy. Liệu nó có đứng được không? Không. Bởi vì nó là có thật hay không có thật? Không, nó là cái vọng tưởng. Những cái hư vọng mà chúng mình lầm nhận là tâm tánh của mình. Cho nên đây phải học. Ngay đầu quyển sách các ngài đặt ra cái vọng tâm. Cái phần A là cái hư vọng. Cho nên tổ Huệ Khả lên bạch chúng mình nghe thì mua thuốc an thần để uống, còn tổ Huệ Khả thì lên bạch tổ Đạt Ma, xin tổ an tâm cho con. Tổ an tâm cho con. Tổ bảo đưa tâm đây ta an cho. Đưa tâm đây an cho. Thế thì cái tổ vệ khả đi quay về ngó lại mình. Đang nói đâu? Cái tâm ấy, cái tâm nó cứ làm cho mình bức xúc, bực bội, nó nói đâu? Đi tìm không thấy nó đâu. Quý vị làm ơn thì tìm một tôi chứ đừng nói cho nó đứng đâu. Thế, thì ngài thế mới thật thà trả lời bạch tổ, con tìm không thấy nó đâu cả. Cái tổ bảo thế đấy, thế là ta đã an tâm cho nhà ngươi rồi. Nghĩa là tìm chẳng thấy nó đâu nữa thì biết nó là cái không hề có, mà nó là cái ảo vọng mà chúng ta cứ lầm mình đặt mình vào nó, thành ra nó mượn. Nó mượn ngay ngay chúng ta, nó bốc lên. Còn bây giờ mặc nó thì nó tan đi. Nó là những cái không hề có. Cho nên gọi nó là cái tư vọng. Hoặc nghĩa là cái hư vọng, không có thật. Thế thì đấy, thì chúng ta cứ tự mình bốc lên. Cho nên mấy ông bác sĩ, ông cho thuốc an thần là cũng thế. Để liệt cái thần kinh đi cho nó đừng biến hóa là những cái tác quái. Có thế thôi. Thì ra bây giờ mình cứ tu, cứ vâng theo lời tổ, biết nó là hư vọng, ngồi im an tĩnh lại một lúc cái lẽ. Thì bây giờ các quý cô mà đang tu cái tứ niệm xứ, cái ban chuyên tu tứ niệm xứ, chính là đang tu cái pháp an thần này đấy, đang uống thuốc an thần của Phật thì thôi, chứ thực không làm cái gì kỳ lạ cả. Cho nên đấy, Địa Tạng Di Đà Phật là chúng ta hàng phục những cái kiến hoặc tư hoặc bằng cái hạnh, bằng ngay cái việc làm, bằng ngay cái chỗ thực hành, tỉnh được ra, biết nó là vọng, đừng để nó sai sử mình. Mỗi khi cáu cụ A cáu với cụ B, thì cụ A ngồi an tĩnh lại, biết rằng cái đáng ghét là cái cáu của mình chứ không phải cụ B. Mỗi khi thì cụ A thì cứ cho cụ B là đáng ghét, cho nên mình nổi cái tâm mình nổi xung lên mình phát ghét. Nè. Nhưng bây giờ thì tỉnh ra rằng cái mà nó đưa mình lên thiên đường xuống địa ngục ấy, thì là cụ B đưa cụ A đi, hay là chính cái nổi xung nổi giận của mình nó đưa mình vào địa ngục. Thứ nào nó đưa? Thế cho nên chính cái vọng tâm này đã từ bao đời đây làm con mèo đây. Bằng thân con mèo này chỉ bởi vì nghe lời cái vọng tâm nó suối sát sanh, bây giờ thành ra một cái nghiệp báo, bị cái sát sanh nó lôi cuốn không làm sao tỉnh được ra. Thế cho nên cái mỗi một cái vọng tâm là một tướng một hình. Cho nên khi Phật xuống dưới Long Cung, Phật giảng pháp nói về thập thiện, thì các loài nào cua, nào ốc, nào cá, nào tôm xuống nhau để nghe pháp. Đấy. Mỗi loài trình bày một cái hình ảnh. Đó, loài tôm thì các vị thấy những chân rồi gì, những râu. Đấy, rồi con cua thì những chân ngang ngạnh. Đấy, mỗi một con cá, mỗi một con cua, mỗi một loài nó trình bày cái hình ảnh lên. Thì Phật chỉ vào đấy, Phật bảo đây mỗi một cái vọng tâm là nó hiện lên một cái hình tướng. Cho nên chúng ta bây giờ cùng nhau làm người thì tất cả đều có cái nghiệp làm người. Làm người tức là đã trì được năm giới, có hai cái nghiệp nó thành con người. Cái nghiệp thứ nhất là do dâm dục mà phải vào bào thai, cho nên được cái thân đứng. Con mèo cũng do cái nghiệp dâm dục vào bào thai, nhưng mà nó phạm cái giới sắc sanh, cho nên nó thành cái loài đi ngang. Thế chúng ta cùng là loài người đây, nhưng mà cái trán của tôi thì nhỏ, cái trán của cô Nghĩa thì cao rộng. Đấy, cái mắt của tôi thì là đờ, còn mắt của cái chú này ấy thì sáng. Là bởi vì mỗi người đã từng có cái nghiệp, tôi cũng có cái nghiệp lười biếng, học kém, cho nên bây giờ cái mắt thì đờ mà cái chán thì nắng. Đó là cái tướng thiếu cái thông minh. Tôi có cái trí tuệ của ông Phật vì cái kiếp trước có học đạo, cho nên bây giờ hiểu được kinh được sách, đó là cái tuệ của nhà Phật. Nhưng cái thông minh lanh lẹ khôn ngoan giao tiếp với mọi người, các vị cũng thấy là tôi gà mờ lắm. là bởi vì đấy cái chán thật, cái mắt nó là đó là thiếu cái loại thông minh đó. Mỗi một cái ấy nó đều là một cái hạt, cái mình thiếu cái hạt nào thì nó hiện cái tướng. Thế cho nên mỗi người nó có một cái tướng khác nhau, đều do cái bọc tâm của mình nó từng mặt, từng khía cạnh. Cũng như con cua, con tôm, loài cá, đấy, muôn loài hiện lên các hình tướng. Đó là những cái ngang ngạnh, những các cái râu ria của cái vọng tâm của mình nó hiện lên đấy. Thế thì tóm lại, chúng ta chọn ở trong bài cái phần A với phần B mà tôi đã xin lỗi nói đi nói lại là bởi vì đây là cái then chốt của nhà Phật của mình. Nói về tâm ai đã hoàn toàn tỉnh thức, đã tỉnh thức chưa? Bây giờ với tỉnh thức, ta đã hoàn, chẳng những đã tỉnh thức, mà tỉnh thức hoàn toàn. Thì ngày khác chúng ta cái gì mà bảo rằng ngài hoàn toàn tỉnh thức ta ấy, thì lại gọi là những người còn mê, chưa tỉnh thức. Vậy khác nhau cái gì nên phải nhờ chị em giúp thì tôi mới thấy được cái chỗ sai của tôi mà tôi sửa dần. Thích Ca, ngài đã hoàn toàn tỉnh thức, còn chúng ta thì còn mê. Bây giờ còn cái đầu ngón tay này mà cho nó xuống thì gọi là đảo. Có chính có đảo khác nhau, nhưng mà cái cánh tay ấy, nó vẫn không y nhiên, không mất cân lặng nào. Đã, Đức Phật bây giờ là bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là ngài là chánh biến chi. Thế còn chúng mình bây giờ hoàn toàn mê thì gọi là điên đảo tánh, phải không? Nhưng mà cái chân tâm, tức là cái cánh tay này, nó tránh biến chi hay là nó điên đảo tánh, chứ cái cánh tay này nó vẫn không khẩn, không mất đi một lạc nào. Cho nên khi Phật thành Phật ở Kinh Hoa Nghiêm, Phật mới tuyên bố là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, ai tu cũng thành Phật cả. Bởi vì cái cánh tay này nó vẫn y nguyên. Cái chân tâm ấy, bây giờ mình chỉ cần nhớ nhận ra cái chân tâm và mình sống với cái chân tâm, mình bỏ hết những cái điên đảo tánh của mình đi, ấy thế là mình thành Phật như Phật. Thế thì xin chỉ cái chỗ đó ra thì mình mới theo Phật mình tỉnh. Cho nên chỉ cái chỗ ấy ra cho tay ra ngoài, cho nên mê thì chỉ cho tôi cái chỗ đó là cái chỗ khó đấy, ra ngoài cho nên thành người mê. Tôi không chịu quan sát để nhận lấy ba cái ai có rè. Ở đây ai thuộc ba cái ai có rè rồi thì nhắc lại. Thế cho nên gọi này là đấng chánh biến chi. Thế nào là tâm tỉnh thức của Đức Thích Ca? Và thế nào ấy là tâm cô kia giả, cô này đẹp, cô kia xấu? Thế rồi tai mình nghe, đây là tiếng đàn, đây là tiếng hát, đây là tiếng người ta quở trách mình. Đấy. Thế bây giờ nghe âm thanh nó hiện lên thì biết rằng đây là hư vọng. Cho nên bình tĩnh, an hòa cái tâm, thế là bậc tỉnh thức. Mỗi khi ngửi những cái hoa thơm, những cái nước hoa sực nức mùi thơm, hoặc là những con chó, con mèo nó lỡ nó lên chánh điện nó bậy, những cái mùi hôi hám bốc lên, sao? Con nổi giận đùng đùng đánh đôi con chó ra đánh, thế là ở cái đống phân. Và ai có rè tôi đang ngửi ở đâu? Ở cái thần kinh ở trong mũi của tôi. Cái hôi này là của cái đống phân. Ai có rè chính cái thần kinh của tôi nó đang biến ra. Nó theo cảnh, nó theo cái phần phân tử. Đấy. Nó theo cái không khí, cái phân tử ở bên ngoài mà thành chính cái thần kinh của tôi ấy. Thế cho nên đánh cho cái thần kinh ấy bài rồi. Cũng như đấy, cái âm thanh là cái không có, cái cô kia cô chỉ động môi động mép thôi, mà bây giờ lại cứ nằng nặc rằng cô ấy chửi tôi, cô ấy mắng tôi. Thế là cái ai có rè thứ hai. Còn cái ai có rè thứ biến hóa ra cái ảo giác này, thì tôi cũng tưởng cái ảo giác này nó phản ảnh trung thành với cái ở ngoài chắc có cái đống phân hối thật, thì cái ảo giác của tôi nó mới khởi lên. sao ở ngoài kia nó có vườn hoa, nó không khởi lên mùi hôi, mà bây giờ ở đây nó lại ra cái mùi hôi. Vậy thì chắc ở cái đông phân này nó phải hôi thật. Duyên và toàn nghiệp. Đã. Cô có cái nghiệp làm người thì cô chê cái này là hôi. Chứ con chó mà nó thấy đông phân thì nó xả ra nó ăn. Vậy nó có chê hôi không? Của loài người thấy cái này là hôi. Chứ cái nghiệp của con bọ hung, cái nghiệp của con chó thì nó lại thấy cái này là thơm, cái này là quý. Thế là chẳng qua cái thơm với cái hôi nó chỉ tùy tuần, tùy duyên, tuần nghiệp mà nó trả hiện như thôi. Đấy. Thế thì cái lúc bây giờ nếu mà mình quán ba cái ai có đề thì mình thành người tỉnh thức, mà cái tâm mình bình tĩnh không hờn để giận con chó, thế là mình thoát được một cái đọa lạc. Bởi vì có phải cái tâm sân giận là đọa lạc không? Đấy, thế mà lúc bây giờ nhớ ra, nhớ cái tánh của mình là tánh Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Biết rằng Phật ở khắp mười phương, Phật thường trụ ở khắp mười phương, Phật có chê cái đống phân ấy, Phật tránh, Phật trốn, không có Phật đứng đấy không? 6 năm, rồi lại 3 năm, rồi lại 3 năm nữa, không thấy, cứ nguyện để cầu được thấy Đức Di Lặc mà không, cho nên là giấc mộng cũng chả thấy. Cho nên cái hôm ấy, Ngài đi xuống núi, thôi nhất định không tu nữa, đi xuống, cầu nguyện mãi chả thấy Phật đâu. Thế đi xuống thấy một con chó đói nó nằm lết ở bên đường. Cái Ngài cũng tội nghiệp quá, Ngài mà lúc bây giờ quấn nên không kiếm cái gì cho nó ăn. Ngài cắt một miếng thịt đùi của Ngài, Ngài cho nó ăn. Tội nghiệp nó, Ngài cho nó ăn. Thế bỗng nhiên Ngài chói mắt, Ngài không mở đôi mắt ra. Thế đến lúc mở đôi mắt ra thì đã thấy Đức Di Lặc vẫn đang đứng ở bên cạnh. Ngồi ngay đấy, thay vì con chó hóa ra Đức Di Lặc ngồi đó. Nên Đức Di Lặc Ngài mới bảo rằng, không phải là ta không ứng vào cái cầu nguyện của con đâu. Ta vẫn đứng ở trước mặt con, nhưng mà bởi vì con không, cái nghiệp báo của con khiến cho con không thấy được ta. Thế bây giờ đây, bởi vì con phát cái tâm, xả cái thân, quên được cái ngã ái, ngã chấp mà thương con chó, cho nên xả thịt mà cứu, tá khí cho con chó, thì chỉ có một cái việc này đã tiêu cái nghiệp báo của con, cho nên rằng con thấy được ta. Thế đấy, vậy thì cái chỉ một cái lòng từ bi, xả cái ngã, thì thấy ngay ông Di Lặc đứng ngay trước mặt. Chúng ta vẫn lễ, một chư Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Ngài ở khắp mười phương thì ở chỗ này có các ngài không?
Có.
Nhưng mà vì mình cái nghiệp báo, chúng mình thấy theo tuần tùy duyên tuần nghiệp của mỗi loài, cho nên chúng mình không thấy được Phật, mà cứ thấy là chỗ này là đống phân, cái chỗ này là cái hoa hồng, rồi khởi cái tâm yêu ghét, mà rồi sinh ra thiện ác các cái chuyện. Chứ còn sự thật chỗ nào cũng chỉ là Phật thôi. Cho nên đạo Phật mình tin rằng Phật vẫn thường trụ ở ngay tâm mình. Lúc mà mê thì thấy là con chó, đến khi tỉnh ra thì hóa Đức Di Lặc đứng đấy. Cũng như bây giờ theo nghiệp thì chúng mình thấy là đống phân chó, và nếu mà chúng mình một lòng niệm Phật ấy, thì chắc Đức Di Đà có hào quang đang đứng đấy, mà chúng mình trông mất, làm mê mà trông chân ra thành những cái cảnh quế của thế gian của Phật. Và cái chỗ mê của chúng ta minh bạch chưa? Tức là những thấy, những nghe, những người thì chúng ta cho là thật. Thế thì đấy là mê. Biết nó là hoặc thì đâu có để cho nó chuyển động được mình. Cho nên bình tĩnh, thản nhiên, không sợ hãi. Hôm qua mấy cô mua phóng sinh, rồi về cứ cô này ra thưa đất, những con ốc nó đất lắm. Cô này lại tới thưa ốc đất lắm, không mang lên chánh điện được. Thì thầy mới bảo Phật không có sợ, Phật không có sợ bẩn. Nó là cái loại bẩn mà Phật thấy những con ốc ấy là những vị Phật tương lai. Để yên đấy, không đại sự thật. Ngài không bị cái duyên với cái nghiệp nó đánh lừa. Cho nên Ngài thấy những con ốc nó toàn là Phật cả. bao nhiêu đất nước gió lửa đều là Phật hết, thánh Phật cả. Bây giờ chúng ta học ở nhà trường cũng được các thầy giáo cô giáo bảo cho chúng ta biết đất này, trồng này, nước này, da này, thịt này đều là hư vọng, cho đến cây cối các thứ này hư vọng, tất cả đều là nguyên tử mà thôi. Mà thấy nó thành nên nhìn ra các sự vật. Thì bây giờ khoa học mà ta cũng chỉ rõ là do động lực chứ nó không có thể chất. Cho nên bây giờ các thầy giáo cô giáo giảng cho chúng ta sắc tức thì không. Có một thời gian ở bụng mẹ thì ta hút cái máu của mẹ, ta mượn cái máu của mẹ, ta kết làm da, làm thịt, làm xương. Mẹ thì cũng do ăn cơm uống nước mà mới có máu cho chúng ta làm da, thịt, xương. Rồi bây giờ chúng ta ra ngoài, ở ra ngoài bụng mẹ thì chúng ta hàng ngày ăn cơm uống nước để tự chế tạo ra máu, để tự nuôi cái da thịt xương này nó lớn lên. Thế cho nên tôi năm nay 80 tuổi, tức là 80 năm tôi mượn cơm làm thân. Ai hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói tôi 80, đó là tuổi của cái thân bằng cơm bằng gạo này. Mà cơm với gạo ấy thì gạo nó mọc ở cây lúa nó mọc, nó hút những các chất bổ dưới đất lên, tết lại thành hạt gạo cho mình vay. Cũng như con bò nó ăn cỏ, cái cây cỏ nó cũng hút những chất bổ dưới đất lên. Cái con bò nó mượn cỏ làm da thịt xương nó, mình mượn gạo làm da thịt xương, chung quy cũng là mượn đất để làm thân thể. Vì mượn cái của đi mượn thì nó không thể bền, cho nên chỉ một thời gian đó, nó phải biến đổi, nó già, nó bệnh, rồi người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chung, nó sẽ long dục, mùn tàn, tan ra đất, bởi vì bản chất của nó là đất. Này. Cho nên cái thân giả tạm mà chúng ta lại cứ nhận là thân thể của mình. Yeah. Nó không phải thể chất của mình, nó là đất. Mình mượn, mình đắp lên cái hình giả tạm này một thời gian. Thế cho nên tất cả những ai đã ăn cơm hay là ăn bánh mì, ăn những các thứ bằng gạo thì rồi đều là phải chết, phải tan rã. phải tan rã đi, phải chết. Bởi vì là mượn đất làm thân thì phải giả về cho đất. Nào. Thì chúng ta mê, cô cứ bế chặt lấy nó là nó hết thân thật của mình. Vậy cái thân thật của mình là cái gì nhỉ? Tôi nó đang biết nói, ở nơi cô nó đang biết nghe, chúng ta đi lại. Chứ còn cái thân bằng cơm này làm sao nó đi được, đống đất này làm sao nó đi được. Là sở dĩ tôi đi được là bởi vì có cái phần tinh thần. Cái phần tinh thần này nó làm chủ, nó chỉ huy cái thân bằng cơm gạo. Thế cho nên cái thân cơm gạo này là thân hư vọng, thân giả tạo. Nhưng chúng ta có cái tánh Phật, cái tánh biết của chúng ta đây, thì chúng ta lầm tưởng là nó cuộc ở trong cái thân này. Nhưng mà Đức Phật bảo nó ở đâu? Khắp mười phương. Cho nên thật ra gọi chúng ta người nhà tâm tịnh độ gọi là tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ bản tánh Di Đà. Này. Di Đà nghĩa là gì? Nói đang biết thấy biết nghe đây, cái tánh Phật này chúng ta tưởng là nó chỉ thuộc ở cái thân này, nó theo với cái thân này mà nó có hình người, hình chó, hình mèo. Đây là cái chỗ chúng ta lầm đấy. Cái ông Phật thì ông ấy bảo cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Con mèo nó cũng đầy đủ tánh Phật, con cá, con vịt, con gà nó cũng đầy đủ tánh Phật. Nhưng chúng ta không biết, thì sống với cái thân giả và tương giả, cho nên cứ nhập mình là con người, ngoài ra là con chó, con mèo, con cò, mà không nhận được cái tâm thật của mình. Đó là cái chính chỗ mê của chúng mình đây. mình thường trụ ở khắp mười phương, đó, vạn pháp là thân thể của mình, cho nên gọi mình là gọi là pháp thân. Quý vị vẫn thường tụng kinh, có chi pháp tính độ và vô tướng vô vi thành tịnh pháp thân tỷ lư giá na Phật. Có phải vẫn lễ như thế không? Chúng ta nhận được cái thân thật của Ngài là vô lượng quang, nghĩa là ở khắp pháp giới vô lượng thọ, là không sanh không diệt. Thì Ngài nhận được cái thân như thế cho nên gọi Ngài là bậc chánh viên chi. Còn mình bây giờ thì quên hẳn, không nhớ cái tánh của mình là bản thể của vạn pháp, cho nên mình có pháp thân mà mình quên hẳn đi. Bây giờ chỉ nhận cái thân giả, cái thân cơm gạo này, với cái vọng tâm, thân cũng vọng, tâm cũng vọng, mà cảnh thì như hôm qua nói về ba cái ai có rẻ đó, hoàn toàn là vọng. Thế cho nên gọi chúng ta là mê lập. Còn Phật thì Ngài đã tỉnh, Ngài buông được tất cả cái kiến hoặc tư hoặc, cái căn bản mê lầm Ngài buông được hết. Chẳng những buông được hết mà Ngài lại còn nhận được cái chân tâm bản tánh thường trụ ở khắp mười phương, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Thế cho nên nói là cái tâm của Đức Thích Ca hoàn toàn tỉnh thức. Còn chúng ta bây giờ thì là những người còn mê. Thế nào là đã được chứng nghiệm nhỉ? Ai là người chứng nghiệm cái tâm hoàn toàn tỉnh thức này? Thì ai là người tỉnh thức, ai là người chứng nghiệm trong cái câu nói này, trong cái câu này? Từ đây các ngài đã chứng nghiệm được cái tâm này. Đạo sư là thế nào? Cho mình đi cái đường ấy để gọi là đạo sư. Những các hòa thượng, các quý ngài dẫn cho mình đi cái đường của đạo Phật, thế cho nên gọi các ngài là đạo sư. Vậy thì Đức Thích Ca là người đã tỉnh thức hoàn toàn về cái tâm của mình. Còn các vị đạo sư là người đã chứng nghiệm được cái tâm của mình. Vậy thế nào gọi là chứng nghiệm? Thế nào là hoàn toàn tỉnh thức? Bậc đạo sư đã chứng nghiệm và đã chứng biết được cái sự thật này. Vậy các bậc đạo sư đã kinh nghiệm cái gì? Chứng biết cái gì? Còn ngày mai ta bỏ quan tài, ta đem chôn, đã nó thành đất. Tức là cả ngày kinh nghiệm, tức thân cả ngày thấy rõ ràng cái thân của mình đây là cái thân bằng đất, không phải mình. Đó là kinh nghiệm được rồi. Thế nhưng mà rồi lại chứng thân vô lượng quang, vô lượng thọ, nó ở khắp pháp giới, mà ở khắp cả vạn pháp. Không có một cái lá cây nào mà không có Phật đứng đấy, không có một cái cho đến đống rác kia Đức Phật cũng có mặt ở đây. Bao nhiêu con vi trùng ở đấy Đức Phật cũng đang cứu vớt, đang tìm cách để cho nó tiêu diệt, cho nó tỉnh ra. Thế cho nên chỗ nào Đức Phật cũng là hiện diện cái tánh vô lượng quang cả. Mà chúng ta mê là mê cái ấy đấy, chúng ta chưa tỉnh được ra, chưa nhận được ra. Còn các đạo sư thì các ngài đã làm gì? Đã chứng nghiệm. Mà có mấy đạo sư là thầy nghĩ học dài suốt bao nhiêu lâu? Lần trăm là bao nhiêu năm? Trăm năm. Đấy là suốt, cho nên nó gọi là một chặng dài. Suốt 2500 năm nay, các bậc thầy, các ngài cứ liên tiếp nối nhau. Hòa thượng này tịch kia lại có hòa thượng kia nối, tổ này tịch đi lại có tổ kia nối. Toàn là những vị đã kinh nghiệm biết cái thân sanh già bệnh chết này nó là đất, phải vứt nó đi. Biết rằng cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình thường trụ ở khắp mười phương. Thế là Đức Thích Ca thì đã hoàn toàn tỉnh thức được việc này. Còn các tổ, các hòa thượng thì các ngài liên tiếp 2.500 năm nay, liên tiếp hết vị này đến vị kia, đã vâng theo Đức Thích Ca, đã tu và đã kinh nghiệm, đã sống được với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Như vậy thì cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là một sự thật hay là một câu chuyện bị đã đặt ra? 2.500 năm nay, cả bao nhiêu trăm ngàn các vị đã tu, đã chứng quả. Vậy thì đâu có thể là một cái chuyện hoang đường, một cái chuyện nói lưu vọng. Đâu có phải là một cái mê tín, một cái dị đoan. Đây là một sự thật đã được đích nghiệm. Thì như các con có một phần nào hiểu được kinh sách của Phật mà nói, còn các ngài là các ngài chứng nghiệm được cái tánh vô lượng quang ở khắp mười phương. Các ngài đã chứng nghiệm được, các ngài đã kinh nghiệm sống với cái tánh ấy, đã thật chứng cái tánh ấy, rồi các ngài mang ra, các ngài chỉ dạy. Thế còn như thầy thì dĩ nhiên nhờ cái học cho nên mình cũng soi về cơ thể của mình thì cũng kinh nghiệm rõ ràng ở cái thân này nó là một cơ mai đây giả đề cho đất. Cái tánh linh quang của mình ở đấy nó đang biết nói, nó đang biết nghe. Cái tánh này gọi là tánh Phật. Con gà nó cũng có, con vịt nó cũng có cái tánh Phật này. Đúng rồi, đời Phật dạy muôn loài đều có tánh Phật là đúng. Thế thì đấy, cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của chúng mình, cái đó cũng là một chút phần của gọi là chứng nghiệm. Nhưng mà chúng ta chỉ một chút phần thôi. Còn các tổ, các ngài chứng được cái tâm ở khắp mười phương. Ngài đang chứng nghiệm cái loại tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của Đức Thích Ca. Đức Thích Ca thì hoàn toàn tỉnh thức. Còn các ngài chưa hoàn toàn tỉnh thức, nhưng các ngài đã chứng nghiệm được cái loại tâm này. Nghĩa là cái loại tâm này có thật hay không thật. Của bà Alexandrini này, mà bà ấy là một người hiện tại bây giờ còn sống ở bên, nếu tôi, nghĩa là tôi chỉ được nghe tin của bà ấy là từ hôm tôi vào trong Nam. Nếu mà bà ấy có tịch rồi thì cũng mới tịch đây thôi. Bà ấy là một người cũng như chúng ta mà thôi. Thế mà bà ấy đã tu, đã, thì chính bà ấy cũng đã có cái kinh nghiệm về cái tâm này rồi. Bà ấy có đắc lực, bà ấy đủ năm thần thông. Mà trong sách của bà ấy biết về giảng nghĩa về cái năm cái thần thông ấy, thì tôi đọc tôi thấy là không có khó gì. Chỉ có cái điều là điểm thứ nhất chúng mình không có thầy, điểm thứ hai là chúng mình lười, không chịu học, không chịu tu. Không phải là chuyện mê tín, mà bà ấy là đích thân đã kích, đã gọi là chứng nghiệm được, bà ấy được năm thần thông rồi. Thế một ông của người Pháp, ông cũng sang bên Tây Tạng, ông ấy cũng tu, ông ấy cũng được chứng nghiệm cái loại tâm này. Đấy, ông cũng viết thành sách tên là ông Fourier. Cho nên nhiều người chứng tỏ là biết đấy là những người ngoại quốc mà trở sang Tây Tạng. Chứ còn như chính cái vị mà viết cái bài này, quyển này, tức là đây đề tên Sujan Đại Sư, chính ngài cũng là một vị đã chứng nghiệm được cái tâm này theo như lời ngài viết ở trong tiểu sách này. Chúc chúng ta học tập ở trước, các vị sẽ nhận thấy đó là sáng suốt, là tỉnh thức, là giác tỉnh. Vậy thì học đạo Phật là học một cái đạo giác tỉnh sáng suốt, chứ không phải như những người mê muội, người ta cứ bảo đạo Phật là mê tín dị đoan. Những cái lời nói này là lời nói hồ đồ của những người không biết gì. Mình rất khoa học. Ví dụ như ngày hôm qua chúng mình tìm hiểu đó, cái ba cái ai có rè. Thế thì gọi là những cái, bởi vì đấy là chúng ta y theo khoa học, y theo những cái lời dạy của các nhà bác học, nhà trường dạy học. Chúng ta khám phá ra cái thấy của chúng ta đó, nó gọi là kiến hoặc. Thế bây giờ nói lại xem, cái nếm, những cái tìm ra như thế thì gọi là khám phá. À, chúng ta nhận ra cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, này, cái sáu trần, nó là cái hư vọng. Cho nên mới những khám phá rất khoa học đã được thận trọng là lập thành công thức lập thành công thức. Như chúng ta đặt ra ba cái ai có giờ, đó là một công thức. Công thức tức là những cái nghi thức để mà tìm tòi, mà hiểu. Cái đường lối tuyệt vạch ra để quan sát, để tìm hiểu. Cho nên gọi là những công thức. Như ba cái ai có giờ của chúng mình là những cái công thức để khám phá được ra tất cả những sắc thanh hương vị xúc pháp đều là kiến hoặc. Thế bây giờ xin nói rõ cái chỗ này là vậy. Chỉ có một cái miếng ăn gọi là ngọt và ngon. Ấy thế mà giết gà, giết vịt mỗi ngày tạo bao nhiêu nghiệp sát sanh, cho đến con trâu, con bò. Đó. Chúng ta giết biết bao nhiêu loài. Mà giết để làm gì? Chỉ để cung ứng vào cái miếng ăn. Mà trong cái miếng ăn ấy, tại làm sao? Bởi vì cái lưỡi của mình ấy, nó biến được cái vị, với cái vật này nó biến cái vị ngọt, với cái vật kia nó biến cái vị ngon. Thế là chúng ta bị cái ngọt, cái ngon, cái miếng ăn mà nó làm, nó đưa chúng ta vào cái